Thưa đại chúng, chiều hôm nay mình bắt đầu buổi sinh hoạt vấn đáp. Thì có lẽ là buổi sinh hoạt này sẽ rất là ngắn gọn thôi, không có lâu đâu. Thì chỉ có vài câu hỏi thôi. Thì thưa đại chúng, trong Phật Pháp đó, một trong những cái pháp tu quan trọng nhất mà có thể nói là cốt yếu nhất của Đạo Phật, đó là pháp tu thiền. Trước hết, thiền là gì? Thiền là mình nói cho đủ là thiền na, người Trung Hoa dịch là tịnh tư lự, hay là nói một cách khác là thiền là người có khả năng trở về sống với giây phút hiện tại. Chữ thiền nghĩa là chúng ta đặt cái tâm mình vào mỗi cái việc làm trong đời sống hàng ngày. Nhưng mà thiền á thì nó có hai cách. Một là thiền chỉ, hai là thiền quán. Thiền chỉ á nghĩa là chúng ta có khả năng dừng lại. Ví dụ như mình khởi cái cơn giận lên thì thường thường là mình bị cơn giận chi phối. Nhưng mà nếu như á mà mình dừng lại ngay cái giây phút mà mình vừa khởi cơn giận thì cái giây phút đó là mình thiền chỉ. Người có khả năng dừng những cái tâm đi hoang của mình. Ví dụ như mình ngồi đây nhưng mà tâm mình đi xa lắm. Cho nên Đức Phật có nói một cái câu: tâm đi mười phương thế giới. Mình ngồi đây nhưng mà tâm mình đã đi rong ruổi rồi. Cho nên nếu như mình có khả năng mình dừng lại sự đi hoang đó là mình đã tu thiền chỉ. Ăn, dừng lại mọi suy nghĩ khác, chỉ chú tâm tới cái thức ăn của mình. Mình lái xe, mình biết mình đang lái xe, đó là thiền chỉ. Tức là mình không để những cái khác nó xen vào. Còn thiền quán là mình biết tư duy, quán chiếu sâu sắc hơn trong mọi vấn đề, để chúng ta rõ ràng mọi cái hiện tượng của các pháp. Ví dụ như là mình thấy người ta gây lộn thì cái thiền chỉ là giúp cho mình thấy rằng họ đang gây lộn và người nào cũng đang nóng, và giúp cho chúng ta quán sâu hơn nữa là cái nguyên do để đưa đến sự gây gỗ này. Để làm gì? Để chúng ta có trí tuệ rõ ràng giữa hai bên. Nếu chúng ta phải là người đi vào cái cuộc phân xử đó thì chúng ta hiểu rõ nguồn cơn mọi thứ để chúng ta xử cho công bằng, mà không có bị vào cái ý niệm là mình thiên lệch binh người này binh người kia. Mà nói thật là trong tất cả mọi cái cuộc sống của chúng ta, người mà thiếu sự tu thiền thì thiếu sự bình tĩnh, thiếu sự sâu sắc. Mà có nhiều người người ta nói tu thiền là ngồi thiền, tu tịnh là niệm Phật. Nhưng mà nếu nói cho đúng ra là tu tất cả cách nào không thể thiếu cái thiền trong cái cách tu đó. Ví dụ bây giờ mình niệm Phật, mà mình niệm Phật mà mình không có thiếu, mình thiếu cái định tĩnh của dừng lại mọi sự lăng xăng để chú tâm vô niệm Phật, thì làm sao mình niệm Phật tới chỗ nhất tâm? Cho nên nếu muốn niệm Phật nhất tâm thì phải có thiền chỉ. Đừng lăng xăng nữa. Đang ngồi niệm Phật vậy nè, mà thấy con nó đi về, nó mở cửa vô: mới về hả con? Sao đi? Là không gọi mẹ, mẹ lo quá. Mồ về Phật, mồ về Phật. Ăn đi con, mẹ hâm rồi đó con. Thì cũng niệm Phật đây nè, nhưng mà không có chỉ. Thì niệm như vậy là niệm không có nhất tâm được. Thì niệm Phật cỡ nào niệm, nhưng mà cái kết quả của cái pháp tu niệm Phật của mình nó không có đạt. Cũng giống như mình nấu ăn chay mà mình thiếu bột nấm với bột ngọt vậy. Mặc dù trên căn bản là nêm đường muối là cũng ngon, nhưng mà nếu mà thật sự mà nói là thức ăn mà nêm cho đúng mực là phải đủ 3 món: đường, muối, bột ngọt. Mà đường, muối, bột ngọt đó là niệm định tuệ. Định không có làm sao có tuệ. Tuệ không có làm sao mà chúng ta thấy quán được tất cả các pháp. Cho nên người tu tịnh độ, người niệm Phật phải có thiền. Ở cái này mình không, mình phải cất qua những cái ý niệm là tông này tông kia, phái này phái nọ. Mà ở đây chúng ta đang nói pháp tu. Người trì chú, thí dụ mình chọn câu chú Ổm Ma Án Ma Ni Bát Di Hồng mình trì, thì người trì chú phải đủ ba thứ mật, gọi là tam mật: thân mật, khẩu mật, ý mật. Thân là phải tịnh, miệng tịnh, ý tịnh, ba cái đó nó chuyên vô thì câu thần chú mình nó phát huy được. Thường thường là người ta nghe trì chú là người ta nghĩ tới thần lực, công lực của chú, của thần chú. Nhưng mà công lực của thần chú sẽ không đủ nếu người đó trì chú không chuyên nhất. Trì chú mà còn tán tâm, còn suy nghĩ, thì cái câu thần chú đó không đủ nội lực. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ đại chúng ở đây ai coi phim trưởng chưa? Một người kia mà giận công cho một người nọ là không được phân tâm. Phân tâm là tẩu hỏa nhập ma. Trên thực tế cái từ tẩu hỏa nhập ma là từ của kiếm hiệp. Không có ai tu thiền mà bị tẩu hỏa nhập ma hết. Tẩu đi đâu? Tẩu hỏa là tẩu cái gì? Chứ đó là từ của kiếm hiệp. Chứ còn trên thực tế không có cái từ tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mà nếu mà mình niệm Phật, mình trì chú mà thiếu cái tu chỉ, thiếu cái thiền chỉ, nghĩa là anh không đủ khả năng dừng bật tất mọi vọng tưởng, thì niệm Phật không nhất tâm, trì chú không có nhất tâm. Mà cái gì mà không nhất tâm sao nó ra công lực? Ví dụ như mình đang nấu cà ri mà không chú tâm vào cái món nấu cà ri mà nghĩ tới nấu ragu, hai cái vị nó khác à. Là nếu nấu cà ri là không chỉ chú tâm vô cà ri là có gì, mà không thể nghĩ tới ragu thì nó sẽ bị mix. Thì thiền là một công thức chung, không phải công thức riêng cho những người tu thiền. Bất cứ một tụng kinh không có thiền chỉ, tụng hội trật hết trơn. Ngay cả khi mình chắp tay lại tụng chú đại bi, mà chỉ cần tâm phóng nghĩ lung tung, hồi tụng hoài tụng không rồi chú bài chú đại bi. Na ra cẩn trì ta bà ha, hay là mình mới có tới câu na ra cẩn trì ta bà ha thì lại lộn câu na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha, là hai cái nó nhảy xa rồi. Ủa sao mới vừa mới có mấy câu lại án tất điện đô mạng rồi? Tại vì mình đã nhảy xuống na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha, thì án tất điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà ha nó sắc được. Còn nếu mình nhớ na ra cẩn trì ta bà ha thì nó còn một số bà ha nữa ăn sao. Na ra cẩn trì ta bà ha, ma ra na ra ta bà ha, tất ra tăng a một khê gia ta bà ha, vân vân. Thành nữa khi mình trì chú đại bi mà thiếu đi cái chỉ và thiếu đi cái quán là chúng ta đang trì chú, đang tụng kinh. Cho nên thiền chỉ và thiền quán không phải là một công thức riêng cho những người tu thiền, mà nó một cái công thức chung cho tất cả các pháp tu. Anh niệm Phật, anh không đủ khả năng dừng sự khoan vu vọng tưởng, niệm Phật không nhất tâm. Mà niệm Phật không nhất tâm thì làm sao đủ Phật lực để mà quán chiếu soi thấu tất cả. Ví dụ như cái nắp nè, đi ngang đụng nó bể cái râm thì bắt đầu nổi cơn nóng lên, dừng lại. Đồng người đó, có khách đó, la hét mất mặt lắm á. Thiền chỉ rồi nhưng mà trong lòng chỉ là dừng thôi, nhưng mà trong lòng chưa có xả được cái nắp, tiếc quá, quán liền. À, một đời ta ba đời nó, của bể đánh con sao đành, suy diễn như thế nào suy tư duy như thế nào, quán chiếu như thế nào để cái tiết của này nè nó tiêu đi. Trên thực tế nó có dừng rồi đó, nó không có la hét lên âm sùm là nó có chỉ rồi đó. Nhưng mà anh mới có dừng mà anh chưa có làm sao quán thế nào để nó tiêu hao, nó tiêu mòn đi cái tiết rẻ, cái núi tiết vật chất đó. Quán vô thường, cái đó gọi là thiền quán. Vậy thì thiền chỉ và thiền quán nó phải được ứng dụng mỗi giây mỗi phút trong cuộc sống hàng ngày, chứ không phải chỉ cái giờ phút mình ngồi trên bồ đoàn tổ phụ. Ví dụ như là mình đang lái xe, mình thấy cái con đường nó thẳng tắp à, mình thả tay ra, bánh xe nó, cái xe đó nó quẹo quẹo liền, mình tay mình phải đặt lên đó, mặc dù đường thẳng nhưng mà bàn tay vẫn phải đặt trên tay lái để chắc chắn rằng chiếc xe này nó đi ngay chứ nó không có xiên lệch. Quán liền. Thế thì cuộc sống chúng ta cũng thế, có nhiều khi cuộc sống của mình quá trơn tru, nhưng nếu chúng ta thiếu cẩn thận có thể chúng ta rơi vào những cặp bẫy. Nhiều khi cái con đường đó đi nó có lòi lõm, vậy mà mình đi đến nơi đến chốn. Tại vì mình aware, vì mình nhận biết nó đang là những con đường lòi lõm, cho nên lái rất cẩn thận. Mà chính cái cẩn thận nó đưa mình đến nơi đến chốn. Còn những con đường mà nó quá trơn tru thì nó đưa chúng ta tới một cái sự gọi là gì? Ỷ lại. Cho nên tu mà thuận lợi quá chưa chắc đã là tốt. Tại vì chính thuận lợi quá thì mình thả lơi, mà cái lơi đó là nó nhảy vô liền. Cho nên chưa chứng thánh không được tinh tâm. Một ngày ngày Ca Diếp nè, ngài là một vị đại đệ tử Phật mà tu khổ hạnh vậy đó, mà ngài đang ngồi trong pháp hội mà nghe ở ngoài kia người ta đánh trống, có một đoàn hát đang hát và ngài đứng dậy ngài nhảy đó. Thì các vị mới nói, ủa tại sao ngài Xá Lợi Phất, xin lỗi ngài Ca Diếp mà còn lại như vậy? Đức Phật nói, đây là tập nghiệp. Đời trước, nhiều đời ngài đã từng là vũ sư, nhưng mà tập nghiệp chưa hết, nghe tiếng nhạc vẫn còn nhảy. Đại chúng để ý nha, đang ngồi tụng kinh vậy mà cái chân vẫn lắc. Đúng không? Thỉnh thoảng ngồi nghe pháp mà vẫn lắc như mình đang nghe nhạc vậy đó. Thì nhớ là cái này gì vậy? Khi nhớ trực là cái chân mình đang lắc đó nghe. Cái chân mình đang lắc, thấy được cái chân mình đang lắc là thiền chỉ. Dừng nó lại liền, quán liền. À, tập nghiệp nó còn nguyên. Mình mới có nhờ cái hoàn cảnh, nhờ bên dưới nó còn lắm. Cái đó gọi là lậu hoặc đó, nó còn rỉ ra đó. Cho nên mình tu cái thô mình có thể trừ, mà cái vi tế thì còn rất nhiều. Cho nên nhiều khi đại chúng để ý, ngồi mình mặc dù mình đã tu mấy chục năm rồi mà thỉnh thoảng ngồi chân mình còn lắc, thì cái lắc đó đó, đó là tập nghiệp. Mà cái giây phút nào mình nhớ trực là ô, mình trời, mình làm thầy mà tại sao ngồi lắc chân lắc đuôi. Xin lỗi, ngoài đời thì kêu rung đùi á. Người tu là không có ngồi rung đùi, mà lâu lâu quên. Mà hai cái rung đùi đó đó, dừng nó lại, đó là thiền chỉ. Và không có buồn, có nói là biết là mình còn nhiều lắm. Thiền quán. Đang lấy thức ăn gấp, ngon quá gấp mà quên, dừng lại, ôi trời, xung quanh ta ngó mình quá trời. Thiền chỉ. Ở sao còn đông người lắm, mình lấy về hết, lát người ta lấy gì ta ăn. Thiền quán. Cho nên đó, pháp tu nào cũng không thể thiếu thiền. Mà thiền á là không phải chỉ ngồi thiền, đi cũng thiền, đứng cũng thiền, nằm cũng thiền, nói cũng thiền, uống nước cũng thiền, làm việc cũng thiền. Thiền là gì? Là có khả năng nhận biết rất rõ mình đang làm gì. Có nhiều khi mình đang hát bài này nhớ bài kia, nó xen vô. Mà cái người mà hát mà không sai chữ nào hết, không có lộn lão bài nào đó, họ ca trong thiền, họ hát trong thiền. Cho nên thiền là không phải là một pháp tu đặc biệt cho ai cả, mà người nào đệ tử Phật là phải biết tu thiền. Niệm Phật cũng phải có thiền, trì chú cũng phải có thiền, tụng kinh cũng phải có thiền. Ví dụ như mình tụng cái bài A-di-đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân. Mà nếu mà tụng tới cái câu thứ nhì đó mà không đủ chánh niệm, không đủ thiền quán, tụng lộn qua bài Đại Từ Đại Bi Mẫn Chúng Sanh. Tại vì cái bài Đại Từ Đại Bi Mẫn Chúng Sanh, Đại Hỷ Đại Xả Tế Hàm Thức, tướng hảo quang minh dĩ tự nghiêm, thì nó rất là tương ương với cái câu là tướng hảo quang minh vô đẳng luân. Mình tán Phật Di Đà, mình đang tán cái bài tán Phật Di Đà, A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân. Thì nếu không đủ chánh niệm là lộn qua bài Đại Từ Đại Bi là tướng hảo quang minh dĩ tự nghiêm. Mình đang tụng Bát Nhã Tâm Kinh mà không đủ chánh niệm, không đủ thần lực, không đủ thiền chỉ trong khi tụng, mới có cố tâm vô quái ngại, vô quái ngại mà lộn qua cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa thị đại thần chú, thị đại minh chú. Cho nên ủa sao tụng mới có một chút mà vậy yết đế rồi, tại vì mình mất đi một khúc rồi. Trong Bát Nhã Tâm Kinh có hai chữ cố, thì nhớ là cố tâm vô quái ngại trước khi cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa. Trong cái chú Đại Bi nó có hai chỗ Na Ra Cẩn Trì, Na Ra Cẩn Trì Ta Bà Ha và Na Ra Cẩn Trì Bàn Đà Ra Dạ Ta Bà Ha. Mà tụng mà không đủ định lực, lạng lác nó lộn. Với câu kêu là Nam Mô Hắc Ra Đắc Na Đa Ra Dạ Gia, với cái khúc cuối đó nó hay lộn lạo với nhau. Thành thử tụng mà không đủ cái chỉ, cái quán thì cũng lộn. Cho nên tụng hồi nó sai chữ. Ngay cả cái bài Sám Phật Đản với Sám Vu Lan nhiều khi bị dễ bị lộn. Đệ tử chúng con vâng lời Phật dạy, với cái câu là đệ tử hôm nay gặp Ngài Khánh Đản. Tụng mà quên mà sơ ý ba đang Phật Đản mà tụng lộn nhầm lễ Vu Lan, bài Sám Vu Lan mà nhảy qua lễ Phật Đản. Cho nên tụng kinh cũng phải có thêm. Rồi á, anh phải có thiền chỉ là thí dụ bây giờ trong chương trình làm lễ lúc 10 giờ, mãi giờ có một cái chuyện gì đó nó lố giờ rồi, thì lúc đó mình phải có thiền quán là mình có cần thiết phải ứng dụng nghi lễ cả một thời như kế hoạch ban đầu không, hay là thời gian đã hết rồi chúng ta nên rút gọn một hai bài lấy cái ý chính để làm sao nghi lễ vẫn thực hiện mà không làm trễ giờ của đại chúng. Tụng kinh như vậy là tụng kinh của thiền quán, quán chiếu thấy rõ giờ đã hết, trễ giờ đại chúng rồi, và nghi lễ làm mà cho chúng ta có thể gia giảm. Thí dụ như lễ Vu Lan có thể lược chú Đại Bi, lược Bát Nhã Tâm Kinh, chính là tụng bài Sám Vu Lan. Còn nếu có thời giờ thì thêm thắt gì đó tùy mình, nhưng đã hết giờ thì đi thẳng vào cái bài Sám Vu Lan là chính. Hay lễ Phật Đản cũng thế, chứ không phải là phải có chú Đại Bi, không phải là phải có Bát Nhã mới gọi là trọn một vẹn một bài kinh. Tất cả những bài kinh là do chúng ta đưa vào thành một nghi thức, chứ thời của Đức Phật không hề có một nghi thức nào hết. Thời Đức Phật chưa hề soạn một nghi thức nào cho mình cả, mà do chúng ta xa Phật thì chư tổ muốn hướng dẫn cho chúng ta cái thời mà chúng ta còn quá sơ cơ, thì các ngài phải đi theo một công thức. Quý vị biết nấu canh chua, trên nguyên tắc là bạc hà, cà chua, đậu bắp, giá, đúng không? À, không. Nhưng mà nếu lỡ không đủ, có thể nấu canh chua bắp cải, có thể chỉ cần nấu canh chua khóm với cà chua vẫn ngon như thường, không cần nhất thiết phải có đậu bắp. Cái quan nấu cỡ nào cỡ nấu mà chỉ thiếu ngò ôm cái là nó cũng không ra canh chua. Nhiều khi nấu đơn giản mà có một vài cộng ngò ôm dẫn ra canh chua như thế. Và thậm chí bây giờ không có gì phải không, nấu canh thơm, sắc khóm ra, sên khóm ở trên chảo cho nó ra nước ngọt, rồi đổ nước vô nấu nêm nếm lại, dẫn ra một nồi canh khóm ngon lành như thường. Nấu ăn như vậy là nấu ăn thiền quán. Mở tủ ra định nấu canh chua mà giờ không đủ, vẫn thực hiện nồi canh chua, mà canh chua vẫn ngon mà không hề có gì trở ngại hết. Người tu như vậy là tu tiền chỉ, tu quán, mà đâu phải chỉ trên bồ đoàn, trên tọa cụ. Nhiều khi mình ngồi ở trên tọa cụ mà tâm mình mông lung chạy nhảy thì có đó chỉ ngồi mà không thiền. Mặc dù trên cái hình thức gọi là ngồi thiền, nhưng mà rất nhiều lần chúng ta chỉ ngồi mà không thiền. Và chúng ta thế một chữ khác vô là ngồi ngủ. Hay là chúng ta nói là nghe pháp, có thể chúng ta chỉ thực hiện được một chữ thôi, ngồi nghe mà không có pháp. Vì nghe mà không có vô câu nào hết, thì nghe tiếng lải nhải của ông thầy hết giờ mà pháp nó không vô câu nào hết. Cho nên nghe mà không nghe, nghĩa là anh chỉ nghe tiếng chứ anh không nghe pháp. Còn có những người, người ta không nghe mà nghe. Người ta nhìn người đó chưa nói câu nào hết mà mình hiểu được tâm họ. Không nghe mà nghe. Còn có nhiều khi mình nghe mà không nghe. Ví dụ lúc mình giận lên, người đó nói mà không thích nghe, thì mình chẳng có thấu một câu nào của người đó. Cho nên á, đâu phải đợi tới cái chuyện mà chúng ta trở thành một thiền sư đi đâu cũng cầm cái bồ đoàn. Một người võ sĩ mà giỏi võ không nhất thiết đi đâu cũng phải cầm cái gươm. Ai tấn công vẫn đỡ được hết. Và thậm chí tuốt một cây khô bên đường cũng có thể biến thành vũ khí. Tại vì cái cây đó nó có cái lực đi vô trong đó. Đánh người có thể chết, nhưng mà nó là cây khô thôi. Quý vị thấy cái cây của ông Hồng Thất Công không? Kêu là đã cẩu côn pháp. Một cây thường thôi mà tại sao quá trời công lực vậy? Đâu phải cái cây đó nó có công lực, mà do mình có công lực. Cho nên cái người ta hay nói đó, tà pháp, người chánh nói pháp tà, người chánh nói pháp tà, tà pháp thành chánh pháp. Người tà nói chánh pháp thành tà pháp. Cái người mà người ta đã đủ nội công Phật pháp rồi, pháp tà lọt cho tay người ta, ta vẫn biến pháp tà thành pháp chánh. Còn cái anh này là chủng tử tà rồi, ảnh nắm cái Phật pháp, ảnh cũng biến hồi nó thành tà. Ví dụ như cái người mà người ta mê tín rồi, cái gì người ta nói cũng được. Vì chủng tử căn tánh của người ta là vậy. Hay là cái người không có duyên rồi mình nói sao? Cho nên cái người mà trước khi nói pháp cũng phải thiền chỉ, thiền quán, quán căn cơ, nhìn đại chúng, những vị này có thể nghe cái bài giảng này hay không. Nhất là mấy người Mỹ nhiều lúc Pháp Hòa chuẩn bị một cái đề tài gì đó rồi đi ra nhìn xuống bữa nay sao lính cũ không thấy, thấy lính mới không, mà mình nói cái này họ nghe đâu có vô, đâu có hiểu mình đang nói gì. Thì bắt đầu trở lại nói những điều rất căn bản của thiền tập. Cho nên nói pháp trước khi lên nói cũng phải thiền chỉ, thiền quán. Trước khi nấu cơm phải thiền chỉ, thiền quán. Hôm nay nhà mình có khách, đương cơ của khách mình là ai? Toàn là mấy đứa con, mấy đứa bạn của con mình. Toàn là người mấy đứa Mỹ nó tới nó ăn, nấu cái gì nó ăn được như cơm chiên chả giò. Chứ không thể kho cá kho nấu canh cải biểu mấy đứa Mỹ nó té. Nấu ăn đãi khách mà không thiền chỉ, không thiền quán thì cứ nấu theo sở thích của mình mà không biết cơ, cái cơ đương của mình, khách mình tới ăn là ai, thì làm sao được. Muốn mở tiệm phải thiền chỉ, thiền quán. Cái location đó có thực khách không? Ở cái khu vực đó bán được những món này không? Muốn dạy con mà thiếu thiền chỉ, thiền quán, la nó trước mặt bạn bè nó tự ái nó đâu nghe. Cho nên đi chợ cũng phải thiền chỉ thiền quán, coi trong túi còn nhiêu, chứ đâu phải gặp gì cũng vô hốt hốt xong I'm sorry not enough, bỏ lại bớt, mắc công không? Cho cái người mà người ta trước khi người ta đi chợ là phải làm cái list để người ta không bị tán tâm, nhà thiếu cái gì. Người Mỹ là grocery list, phải có một cái bảng đầu tuần, từ đây tới cuối tuần đi chợ trong nhà thiếu món gì ghi hết vô. Cho đến chiều thứ sáu sắp cái list đi chợ là không thiếu, tại vì họ ghi. Còn mình là cứ ghi à tôi nhớ mà, tôi nhớ mà, mà rốt cuộc vô chả có cái gì để nhớ. Và trước khi họ đi họ còn biết cái budget của họ, hôm nay tiền trong túi họ có bao nhiêu. Mà thậm chí có những người cầm luôn cái máy tính, họ mua món này 2 đồng, họ trừ ra 2 đồng, trừ hồi đến khi nào tiền họ cầm trong tay 200 đã đủ rồi là họ ra họ tính tiền. Còn mình là cứ hốt, cứ quơ, rồi lát ra không đủ cái bỏ lại bớt. Hoặc là mình nghĩ mình sẽ nhớ, lát lại quên. Có rất nhiều lần đi chợ mua tất cả cái gì cũng có mà thiếu bó hành. Lát kêu người nhà ra trả ra bó hành thì bắt đầu bị cự. Bị cự cái cự lại. Nhờ có một chút mà cũng không được đó. Mình nhờ một chút mà nó có xứng với một chút đó không? Mà không quán cái đó. Cứ quán cái chuyện là mình thật ra trên cuộc sống thì nếu cái người kia có quán thôi kệ đi, người người thân mình nấu ăn cho mình chạy ra mình phụ mua cho ông bó ngò bó hành cũng có sao. Cái người ý quán vậy đâu có chuyện. Nhưng mà người ta, mà cho dù người ta có cự lại cũng không có phải là không có lý. Tại sao đi chợ gì cũng mua mà nãy nhớ nhắc bó hành anh quên, rồi giờ anh sai người ta chạy ra 20 phút mua 2 bó hành 2 đồng. Cho nên trong cuộc sống người thiếu chỉ, người thiếu quán là thiếu tất cả. Cho nên anh tu cái gì tu, anh sống cỡ nào sống, mà hễ muốn sống theo đạo Phật, tỉnh thức theo đạo Phật là phải có thiền. Trăm năm trong cõi người ta, ai ai cũng phải thở ra hít vào. Trăm năm trong cõi người nào, ai ai cũng phải hít vào thở ra. Xa xa như ở nước Nga, người ta cũng phải thở ra hít vào. Gần gần như ở nước Tàu, người ta cũng phải hít vào thở ra. Thì cái hít vào thở ra là gì? Hơi thở. Hãy không có hơi thở là anh chết à. Thì cũng y vậy đó, anh thiếu thiền là coi như anh sống nó không có hạnh phúc, tại vì anh không có quán chiếu được gì, không có tư duy, không có quán chiếu. Cái gì anh cũng chấp, cái gì anh cũng vướng. Thí dụ như con của mình á, hồi nó 5 tuổi nó dễ thương lắm, giờ sau lên 15 tuổi nó thấy ghét. Mình quán, mình thấy là 5 tuổi với 15 tuổi là sao, và cái môi trường mình sống với đứa nhỏ này nó ở đâu. Thành thử rõ ràng làm nó tiếp xúc với bạn bè, và đến tới tuổi nó thay đổi tánh tình, đến cái tuổi nó phải thay đổi cái này cái kia. Có cái thiền quán đó đỡ khổ lắm. Có cái thiền chỉ, có cái thiền quán là không còn bắt buộc nó 15 tuổi mà nó giống 5 tuổi. Nếu mà nó 15 tuổi mà giống 5 tuổi, bắt đầu mình rầu nó, trời con tôi sao nó bệnh. Nuôi hoài nó không lớn, tâm thức nó không lớn. Mà hãy nó lớn cái xác, nó lớn cái bản thân nó thì nó phải ảnh hưởng. Cho nên người mà có thiền quán rồi sống hạnh phúc. Tại ta thấy mọi sự việc như là, mà người ta không có cái gì để người ta phiền muộn khổ đau nữa hết. Cái hội người đó còn nghèo dễ thương, sao giờ giàu thấy ghét. Cũng có thể, tại vì cuộc đời là vô thường, mọi pháp mọi hiện vật là vô thường, thì tâm tánh con người cũng vô thường. Người có thiện chỉ thiện quán thì tu cái nào cũng được. Vì đây chúng rõ cái chuyện tu thiền. Thiền là một cái công thức rất cần thiết, một cái pháp tu rất cần trong cuộc sống của chúng ta. Đời cũng như đạo, đời cũng như đạo. Nấu ăn, làm việc, nói phone, nói chơi, coi tivi, đọc sách, làm bất cứ cái gì mà nếu chúng ta có thiền vô trong đó, làm mọi sự mọi việc chúng ta làm nó có chừng mực. Hồi tôi 50 tuổi, hồi tôi 30 tuổi tôi bưng được 2 bao gạo, mà sao giờ 60 bưng hết nổi. Mà mình quên mình đã 60 rồi mà bưng 2 bao gạo lên như hồi 30 thì nó phải cục xương sống, nó phải khác rồi. Bạch thầy, có 2 bài kinh thường tụng là Chú Đại Bi và Bát Nhã Tâm Kinh, xin thầy chỉ điểm lúc nào tụng Chú Đại Bi và lúc nào tụng Bát Nhã cho hợp thời. Thưa đại chúng, 2 cái bài kinh này do chư tổ thuộc truyền thống Bắc Tông đưa ra trong một nghi thức. Các ngài sắp xếp trước khi vô kinh thì tụng Đại Bi, sau kinh tụng Bát Nhã. Bởi vì nếu nói ở mặt sự thì chú Đại Bi như là một bài thỉnh Phật, bởi vì mỗi câu trong đó là tên của Phật pháp tu. Còn nếu mà nói về mặt lý thì trước khi chúng ta đi vào kinh điển thì chúng ta hội nhập vào cái tâm biển cả Đại Bi của chư Phật. Cho nên mình trì chú Đại Bi trước khi vào thời kinh. Sau tụng xong rồi tụng thời Bát Nhã, bởi vì Bát Nhã Tâm Kinh là thuộc trí tuệ siêu việt. Mình tụng nãy giờ tất cả có thể lý sự đều có đầy đủ trong kinh, nhưng mà dù sự hay lý đừng vướng cái nào hết. Và phải thấy tất cả mọi sự việc đều do nhân duyên. Đủ duyên thì có đó có mặt, đủ duyên thì có đó tan biến. Ví dụ như trưa hôm nay á, mình plan là ngồi ngoài này, sắp xếp nào là lều là ghế là đủ hết. Tự nhiên một cơn mưa trút xuống thì lúc đó phải có Bát Nhã Tâm Kinh ứng xử chứ. Anh bây giờ là anh đâu thể ngồi đây được, anh có thể quyển chuyển đi vô chỗ khác. Hay là nói cách khác là thiền. Anh có thiền chỉ không? Anh biết là anh không thể ra mưa không? Và tại sao anh không ra mưa? Là vì ngoài này nó ướt, ngồi không có được. Anh miễn cưỡng anh ngồi một lát anh sanh bệnh. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh là gì? Là trí tuệ siêu việt, giúp cho mình vượt tất cả mọi cái chấp trước. Mọi cái chấp trước. Bát Nhã là trí tuệ. Bát Nhã là trí tuệ nha. Tâm Kinh là kinh ruột á. Mọi người phải giữ cái nghĩa là tất cả các pháp được là không, chỉ là duyên sinh tạm có. Nhớ câu đó nằm lòng. Tóm gọn Bát Nhã câu đó gọi là thế nào là Tâm Kinh? Trí tuệ siêu việt để quán chiếu các pháp là duyên sinh như huyễn tạm có. Để lấy câu đó làm lòng đi, gọi là Tâm Kinh đó. Để chuyện gì nó xảy đến, à, duyên sinh tạm có. Ngay cái bông này là đương thể tức không nè. Tuy nó đang là cái thể bông, nhưng tôi vẫn thấy nó là không. Cho nên nó còn, nó héo, tôi vẫn bình thường. Thậm chí bây giờ người ta không thích, người ta tới đây người ta không, hoặc là người ta thích nó quá, người ta xin cho đi đâu có sao. Cái người mà sống được dưới cái đạo lý Bát Nhã vậy đó, tâm bình an lắm. Cho nên lúc nào họ cũng ta bà ha được. Chữ ta bà ha là gì? Ta bà ha có 6 nghĩa. Chữ ta bà ha có 6 nghĩa, mà trong đó có một nghĩa là gì? Tịch tỉnh, vượt bờ. Trong cái bài chú Đại Bi có 14 câu ta bà ha. Từ cái câu na ra cẩn trì ta bà ha dài cho xuống án tất điện đô mạng đa ra bạc đà giả ta bà ha, 14 lần ta bà ha. Nhưng mà chỉ cần một ta bà ha là đủ hạnh phúc thôi, huống chi cả 14 lần ta bà ha, là rốt ráo, là viên mãn, là cứu cánh, là tịch diệt. Cho nên việc gì nó đến với mình cũng ta bà ha được hết. Tại sao? Tại vì mình thấy tạm có. Người ta chửi, tại có tiếng, mình có cái căn này còn tốt. Mình còn căn tai tốt, nghe tiếng chửi và phân biệt đây là tiếng chửi, cho nên còn buồn, vui, giận, ghét. Lỡ căn này chết rồi, tiếng chửi vẫn có, mà tại sao không buồn lại căn này nó không nghe. Nó không nghe thì nó không phân biệt. Như vậy thì cái tiếng chửi đâu có thiệt đối với người không có căn. Thấy được cái đó mình hạnh phúc. Cho nên bây giờ hỏi tụng lúc nào hợp thời, tụng lúc nào cũng hợp. Nhưng mà nhớ là tụng cái gì biết không? Tụng trong khi mà phiền não khổ đau nó đến thì bài kinh đó nó phải được đi ra để nó giúp cho mình kịp thời hóa giải khổ đau, chứ không phải tụng buổi tối, tụng buổi sáng, tụng cầu an, tụng cầu siêu, phải. Mà bài kinh đó phải tụng đúng thời, đúng lúc mà phiền não khổ đau mình nó đến. Ví dụ mình thuộc câu thôi, yết đế, yết đế. Bây giờ dịch nghĩa của yết đế là cố gắng, cố gắng. Ba la yết đế cố gắng hơn nữa, ba la tăng yết đế cố gắng thêm hơn nữa. Bồ đề giác ngộ rồi, vui mừng quá, đến bờ kia rồi. Trong lúc khổ đau mà không ứng dụng được cái bài Bát Nhã là các pháp chỉ là không. Tại anh chấp có cho nên anh khổ. Đó, nên tụng bài Bát Nhã trong khi phiền não nó đến. Rồi bây giờ nè, đang làm công quả gì, chuyện lớn nó xảy ra phải không? Tát bà, trong trại biên nó có câu tát bà, tát bà. Tát bà là gì? Vì việc lớn bỏ việc nhỏ, vì việc lớn bỏ việc nhỏ. Tát bà là pháp tu. Vì trong khi giận muốn xách giỏ đi về rồi, giờ tôi đi về ai nấu, ai lo? Thôi tát bà, nghĩa là bà được tát vô trở lại. Cất áo lại, trở vô vì việc lớn mà tiếp tục làm việc. Ngày đó tôi đi chùa đâu có phải là vì anh, vì chị, vì cô, vì chú. Cho nên tôi đi chùa không vì quý vị thì cũng không vì quý vị mà tôi bỏ chùa. Tát bà thì vậy thì cái câu kinh nó tụng lúc nào cho hợp thời, tụng khi nào khổ đau phiền não nó đến là hợp thời. Nhưng mà tại sao phải tụng mỗi ngày? Để cho nó thâm nhập vào trong xương máu của mình, trong tâm thức của mình. Để khi khổ đau nó đến, câu này đi ra thành pháp tu, thành cam lồ, thành đề hồ cho mình liền. Trong miệng chất đề hồ nhỏ mát, bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang. Anh tụng pháp qua được cỡ đó chưa? Hơn sáu muôn lời thành bảy cuốn, rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu. Để làm sao mỗi câu đó trong cổ nước cam lồ rịnh nhuận, một lời mình nói ra vẫn thể hiện được tinh thần của pháp hoài. Trong cổ nước cam lồ rịnh nhuận, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang. Tại sao nó giàu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhập diệu pháp vài ba hàng? Tại vì nếu mình trở về được với cái tâm vượt ngoài những cái ô nhiễm hoa sen đó thì không tạo tội. Thật ra quý vị đừng có quan niệm là kinh nào tụng sáng, tụng chiều, tụng tối, kinh nào tụng giờ nào cũng được hết. Bất cứ lúc nào mình tụng, nhưng mà cái tụng hàng ngày đó là để cho nó thâm nhập. Còn khi khổ đau nó đến, phiền não nó đến thì kinh đó phải được xuất hiện để giải quyết phiền não cho mình, thì kinh đó có tác dụng tốt. Ví dụ mình đọc kinh Địa Tạng phẩm thứ 13, chỉ một câu nhớ trong cái phẩm thứ 13 thôi. Chúng sanh nào sắp vào địa ngục, vừa tới cửa địa ngục nhớ trực lại, niệm một câu Phật, niệm một danh hiệu Phật, niệm một danh hiệu của Bồ Tát, niệm một câu Pháp, liền khỏi địa ngục. Chiến đoạn đó thôi. Vừa tới cửa địa ngục là gì? Phiền não lên tới đây rồi đó. Niệm một câu Phật là niệm Phật, tụng được một câu Pháp là niệm Pháp, nhớ danh hiệu của Bồ Tát là niệm Tăng. Người niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng là ở cõi Cực Lạc Di Đà chứ ở đâu. Cho nên mình có thuộc một vài công kinh cũng là điều tốt, cũng là điều tốt. Tại vì lúc đó cái câu kinh nó ra nó giúp mình. Ví dụ như hòn đá kiên cố, không gió nào lay động. Người trí cũng như thế, không động giữa khen chê. Thuộc bốn câu đó thì câu đó trở thành ra thiền ngữ của mình. Kính gửi thầy, khi còn sống đi chùa nhiều nhưng chưa quy y, người này mới qua đời được 5 ngày. Câu hỏi 1. Làm thế nào để cầu nguyện cho linh hồn đó khi họ không có pháp danh? 2. Thầy có thể quy y cho linh hồn này không? Thưa đại chúng, không phải vấn đề siêu thoát ở cái pháp danh. Cái chuyện pháp danh là chỉ có Phật tử Việt Nam và Phật tử Trung Hoa mình có nha. Phật tử các nước khác không hề có pháp danh à. Cái chuyện đặt pháp danh là Trung Quốc, các tổ đặt ra rồi mình, người Việt Nam mình chung một cái ảnh hưởng, một cái truyền thống là đặt pháp danh. Và sau này á, các nước khác cũng vấn đề có cái pháp danh đặt, chứ còn nguyên thủy Phật, Đức Phật không có đặt pháp danh. Quý vị nhớ nè, ngài Xá Lợi Phất đi vô tu cũng tên là Xá Lợi Phất, chứ Phật đâu có đặt pháp danh. Ngài Mục Kiền Liên đi tu cũng vẫn tên là Mục Kiền Liên. Ngài A Nan, ngài Nan Đà, ngài Ca Diếp, tất cả các đệ tử Phật đi tu vẫn tên đó, chứ đâu có đặt pháp danh, mà cũng chẳng có chữ thích ân trước. Cái chữ thích này thích kia thích nọ là do ngài Đạo An ở Trung Hoa ngài đề xướng. Ngài nói rằng tất cả chúng ta là con Phật Thích Ca. Thôi thì bây giờ tất cả các vị xuất gia nên để chữ thích ân trước, bắt đầu từ đó mới có chữ thích, chứ trước kia không có chữ thích. Mình tên gì là vẫn giữ tên đó. Siêu hay không là ở tâm thức của mình, biết quán chiếu hàng ngày, chứ không phải là quy y để có pháp danh. Không phải quy y rồi có pháp. Có những người quy y xong rồi có pháp danh rồi mà có tu hành gì đâu, vẫn nghĩa là gây bao nhiêu nghiệp chướng hàng ngày, thì cái đó nó đâu có giúp gì được cho họ. Cho nên quy y để có pháp danh để gì? Có pháp danh để làm gì? Để nhắc nhở. Thí dụ như bây giờ mình pháp danh là tâm hiền, mà nổi cơn lên cái nhớ trời tâm hiền đó, tên tâm hiền đó, thì cái tên đó là cái pháp để nhắc nhở cho mình. Thí dụ như bây giờ mình có pháp danh là, có pháp danh là Diệu Đức, Diệu Tài, Diệu Ngộ, Diệu Minh gì đó. Diệu là vi diệu, đức là do cái đức hạnh tu hành. Mình phải sống như thế nào để biến cái đức mình nó thành một cái đức thanh tịnh vi diệu, thì cái tên đó là nhắc nhở cho mình. Cho nên các ngài có cái ý tốt và rất hay, quy y để có pháp danh, đặt cho mình cái pháp danh để mình nhớ mình tên đó. Hình như có ông cô nãy là Nhuận Phát không? Phải không? Phải cô là Nhuận Phát không? À, Đồng Nhuận. Thì chữ nhuận là thấm nhuần. Ví dụ như nhuận tâm, nhuận đạo, đạo của mình bây giờ nó thấm trong lòng. Và khi mình thấm như vậy rồi, mình phải đem đồng đẳng bố thí cho mọi người, đồng đẳng làm cái việc đó cho tất cả mọi người, đồng nhuận theo mình, là nhuận đồng nhuận. Cho nên pháp danh hay lắm, nghĩa là giúp đỡ như thế nào, với điều kiện là chúng ta phải quán chiếu, phải tu theo cái tên, cái pháp danh mình có, chứ không phải mình quy y có pháp danh rồi mới được siêu thoát. Còn hỏi thầy có thể quy y cho linh hồn này không? Nếu mặc hình thức thì được, cũng đọc tên người này ra rồi quy hương linh quy Phật gì đó, mà họ có tới đây họ được để mình quy hay không không biết. Hình thức thì có thể làm, còn thật sự hương linh có tiếp nhận được cái đó hay không, mình phải tùy theo cái phước của họ và cái phát tâm của hương linh đó. Phóng vào ví dụ quý vị ma đã gửi tên con mình vô nhờ quý thầy quy y, nó đâu có mặt, rồi cũng kêu là nó có quy y, nó có pháp danh. Hình thức thì có, nhưng mà thật sự ra gọi là cái chất lượng sự phát tâm không có. Tại vì nó có tự tâm nó phát nguyện nó quy y đâu. Nó quy y là tự tâm nó phát, con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, phát nguyện như với tự tâm nó. Còn bây giờ mình ghi tên cho con của mình quy là gieo duyên thôi. Và thậm chí 5 tuổi, 6 tuổi mình dẫn nó vô, mình bắt nó quỳ xuống đó, nó quỳ cũng gieo duyên thôi, tâm thức nó không có. Mai mốt nó 13, 15 tuổi nó nhận thức, nó biết, nó phát nguyện quy thì cái đó mới tác dụng. Cũng giống như quý vị hồi nhỏ được ba mẹ quy y mà giờ lớn lên chưa bao giờ làm lại cái pháp đó, tâm thức mình chưa có giao tiếp với pháp quy đó, cho mình phải tự tâm mình phát nguyện thì cái tác dụng nó mới lớn. Câu hỏi thứ nhất là tâm thiện nhưng kết quả xấu không lành, tội phước ra sao? Thưa đại chúng, thường thường á, cái quả lành mà nó đến á, nó phải ở trọn vẹn vừa tâm, gọi là cái lòng của mình, và phải cái sự. Ví dụ như là tâm mình thiện nhưng mình thể hiện cái hành động thiện thì cái phước này nó tròn, cũng đủ từ tâm, từ tánh cho tới thể, cho tới tướng. Còn nếu mà nói chị biết không, tâm tôi tốt lắm á, nhưng mà mình thấy đồ người ta mình cũng chôn mình cũng đâm thọc người ta đủ thứ hết mà mình nó tâm tốt, ai nó thật chưa thể hiện. Cho nên tâm tốt chỉ mới có tướng, có cái tánh, nhưng mà nó chưa hiện lên cái tướng. Thì có thể trong cái nhân quả, trong cái nhân quả là mình sống trong một môi trường hiền lành, nhưng mà ở cái mặt nhận hưởng phước báo không có, tại mình đâu có, mình tâm mình tốt thôi mà không có bố thí. Mình không có bố thí, mình không có nói lời lành thì mình vẫn bị sống trong cái hoàn cảnh là đâm thọc, hay là thiếu mặt vật chất trong đời sống hàng ngày. Cho nên muốn có và muốn được hưởng cái phước đó phải có bố thí. Thì mình gieo cái nhân bố thí thì mình sẽ hưởng được cái quả nhận bố thí. Ở đây ý muốn nói là cái tâm tốt nhưng mà tại sao tu luôn luôn gặp điều xấu. Có nhiều khi cái nhân, cái tâm thiện này của mình mới hiện đời thôi, còn những cái gì mà chúng ta đang nhận trong đời này đó là cái quả của quá khứ. Bởi vì nhân quả là ba đời, có những cái quá khứ chúng ta làm đời này chúng ta nhận, đời này chúng ta làm tương lai mới nhận được. Tại vì quả nào cũng phải có kết thời gian để nó kết tinh kết quả, chứ không phải khó liền được. Ví dụ như có quả, có những cái cây trồng 3 tháng mới có trái thì 3 tháng vẫn là quá trình chờ đợi, chứ không có cái nào mà vừa để xuống thì ngày mai nó có trái liền, trừ trường hợp bỏ quá chất. Mà bây giờ người ta sợ cái kiểu đó lắm. Còn cái chuyện là phong thủy với nhân quả có liên hệ thế nào? Không có liên hệ. Phật giáo không có phong thủy. Không có phải đặt cục đá chỗ này, đặt chỗ đá chỗ kia để rồi tiền vô, đặt con ếch ngậm tiền chỗ nọ là chiêu tài, đưa con buông con mèo ngoắt vậy, con mắc tài vô. Mấy cái đó là tự mình suy diễn, chứ còn trong phần, nếu nó có đi nữa là cái pháp, cái tin của ai đó, chứ còn Phật Pháp không có cái đó. Phật Pháp không có cái đó. Nếu mà con mèo nó mà nó ngoắt vậy mà nó vô tiền nè, thì tại sao cái ông làm cho con mèo đó không để hết nhà ông cho nó ngoắt vậy, ông bán cho mình chi? Ổng cũng đi làm từng con mèo ngoắt ra ổng bán mà. Rồi mình mua con mèo ngoắt đó về để mình được tiền. Cái ông mà ổng làm ra cái con mèo ngoắt đó ổng phải giàu chứ. Ổng làm ra từng con ổng bán mà. Cho nên không có. Mình không bán, nhưng mà mình chỉ xác định phong thủy không phải của Phật giáo. Còn ai muốn tin đó là quyền ta. Sinh xăm bói quẻ không phải của Phật giáo, ai muốn làm thì chuyện của quý vị. Nhưng mà đừng có nói cái đó của đạo Phật, cái đó không phải của đạo Phật. Cái nào của mình nhận, cái nào không phải của mình không nhận, nhưng mình không bác người ta. Giống như quý vị ngồi thiền mà xuất hồn, cái đó không phải của đạo Phật. Đạo Phật không có ngồi thiền để xuất hồn. Còn muốn thích xuất hồn thì cứ theo pháp đó tu, nhưng không thể nói cái đó của đạo Phật. Bởi vì thiền của đạo Phật khác. Phật giáo là vì tâm mình loạn tưởng cho nên cần ngồi thiền để định cái tâm, chứ không tiếp tục loạn tưởng nữa để hồn xuất đi đây đi kia. Trời ơi, ở đời này lái xe lạc có 1 tiếng quay lại còn muốn chết. hồn mà nó xuất ra rủi nó lạc vậy, nó không biết đường về rồi làm sao. Cho nên không có chuyện ngồi thiền để xuất hồn. Còn anh muốn xuất thì anh cứ xuất, nhưng mà không phải của đạo Phật. Vậy thôi, mình có chỉ có bổn Phật, cái nào của mình nhận, chứ mình không thể bác ai nói người ta tà, người ta quấy, người ta sai gì hết. Cái nào của mình thì mình nhận. Ráng câu nữa nha. Thưa thầy, mỗi ngày con tụng bài sám hối mà không biết bài sám hối đó trong kinh nào. Xin thầy hoan hỷ giải thêm cho chúng con biết. Tội con vốn tự tâm sanh, nay con sám hối tâm lành hiện ra, chân tâm thanh tịnh dung hòa, tội con tiêu diệt tâm hoa tỏ bài. Ngưỡng mong chư Phật chứng minh, lòng thành con nguyện từ nay dứt trừ, sám hối tội cấu còn dư, nguyện con viên mãn thanh hư siêu trần. À, cái bài này hỏi là cái này, bài sám hối này từ kinh nào. Trước hết xin xác định những nghi thức sám hối là do các tổ biên soạn, chứ Phật không có nói kinh nào Phật nói kinh sám hối hết. Bởi vì các tổ dựa theo nhân quả, kinh nhân quả tội phước mà các tổ soạn thành một nghi thức để cho chúng ta có một công thức sám hối, phát lộ sám hối những cái lỗi lầm của mình, để chúng ta phát cái tâm ăn năn cái lỗi cũ và phát tâm hướng thiện. Đó là cái ý tốt của các tổ, vì vậy mà các tổ dựa vào trong kinh mà soạn ra. Thì căn bản nhất là cái bài Hồng Danh Bảo Sám. Nhưng mà cái chữ Hồng Danh Bảo Sám đó là do Việt Nam mình khi soạn lại mình đặt cái tựa đó, chứ còn nguyên thủy ở bên Trung Hoa cái bài đó là Bát Thập Bát Phật. Bát Thập Bát Phật Hồng Danh Sám Hối, hay là Hồng Danh Bảo Sám. Phải có thêm cái bốn chữ trước là 88 Phật. Bởi vì trong cái nghi thức lại Hồng Danh Bảo Sám á, có tổng cộng lại 88 vị Phật. Mà cái nghi thức đó là do một vị tổ ở bên Trung Hoa ngày soạn. Vị tổ đó hiệu là Bất Không. Ngài soạn ra cái nghi thức đó, Ngài lấy danh hiệu Phật trong các kinh, Ngài gom lại thành 88 vị Phật. Rồi sau này mình thêm một câu nữa là Pháp Giới Tàng Thân A-di-đà Phật, là mình thêm vô để thành 89 Phật. 89 Phật xong rồi Ngài mới lấy những cái câu, Ngài mới chế tác những câu sám ngữ để vô trong đó, rồi dựa theo 10 hạnh của Đức Phổ Hiền để vô trong đó, để cho chúng ta tụng đoạn chúng ta lại xuyên suốt từ đầu đến cuối, thành ra 108 lại. Cho nên các vị lại mà Hồng Danh Bảo Sám mà bảo là lại 108 lại là không có đủ. Nếu quý vị chỉ lại danh hiệu Phật không, mà những cái câu tụng mà không có lại thì chưa đủ, mới 89 vị thôi. Ví dụ như cái câu đầu nè: Đại từ đại bi thương chúng sanh, đại hỷ đại xả cứu muôn loài, tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm, đệ tử tâm chí tâm thành đảnh lễ, là một lại rồi. Nam mô quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, là một lại. Không à, rồi gì đó à, Nam mô quy Kim Cang Thượng Sư, là một lại. Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, lại nữa. Nay con phát tâm chẳng gì tự cầu phước báo, ở cõi nhân thiên thanh văn duyên giác Bồ Tát quyền thừa, con chỉ vì phát tâm vô thượng Bồ Đề mà cầu gì đó. Bon lại nữa, mà cứ như vậy rồi tới 89 vị Phật. Nam mô Phổ Quang Phật, Phổ Minh Phật, Phổ Tịnh Phật, Đa Ma Đa Bạc Chiên Đàn Hương Phật, lại cho tới Pháp Giới Tàng Thân A Di Đà Phật. Rồi xong cái như vậy chư Phật Thế Tôn thương nghĩ đến con từ trước đến giờ làm lỗi, hoặc tự mình làm, hoặc xúi người làm, hoặc thấy người khác làm vui theo, đọa vào năm tội vô gián, thập thiện ác bon, lại dài 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 tới cái câu cuối cùng mới là đủ 108. Vậy thì cái bài Hồng Danh Bảo Sám không phải kinh, nó là một cái phương pháp sám hối mà do tổ soạn. Thì cái bài mà quý vị vừa viết lên đây là từ dựa theo một bản tiếng Hán mà viết lại. Cái bản tiếng Hán là gì nè: tội từ tâm khởi, tương tâm sám. tâm dược diệt thời, tội diệt vong. Tội vong tâm diệt lưỡng câu không, thị tắc danh vi chơn sám hối. Bốn cái câu tiếng Hán đó mình phải diễn đạt lại. Tội con vốn tự tâm sanh, nay con sám hối tâm thành hiện ra. Mình diễn đạt thành thơ bằng tiếng Việt cho mình tụng cho dễ nhớ. Nhưng mà những cái lời thơ đó được dịch lại từ bốn câu tiếng Hán. Cũng như cái câu là quý vị thường tụng, đệ tử vốn tạo các vọng nghiệp đều do vô tỷ tham sân si. Bốn câu đó là trích trong cái bài sám hối hồng danh đó. Đệ tử vốn tạo các vọng nghiệp, giai do vô thỉ tham sân si, tùng thân ngữ ý chi sở sanh, nhất thiết ngã kim giai sám hối. Mình mới đem bốn câu đó, trích ngang bốn câu ra thành bài kệ riêng ngoài để mình đọc. Và Hòa Thượng Làng Mai diễn đạt lại những câu đó rất hay. Con đã gây ra bao lầm lỡ, khi nói, khi làm, khi tư duy, tham lam, hờn giận và si mê, nay con cúi đầu xin sám hối. Ngày thêm bốn câu nữa để làm cho rõ nghĩa và cái pháp tu nó hiện ra trong đó. Một lòng con cầu Phật chứng tri, bắt đầu hôm nay nguyện làm mới. Đó, cái chỗ này là cái chỗ ăn tiền. Cái chỗ này là cái chỗ mà gọi là anh Chí Thanh anh nói đây. Hồi nãy anh nói tội thôi mà anh chưa nói anh nhận tội rồi anh làm gì. Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới, nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Cái chỗ đó là cái chỗ đạo Phật muốn nói. Anh ăn năn tội lỗi rồi, nhưng mà anh phải làm gì để cải hóa cái chuyện đó nữa. Cho nên những cái bài đó đều là những câu sám, những câu mà do chư tổ viết, chứ nó không nằm ở trong kinh. Mà ngày nay chúng ta thường gọi tất cả đều là kinh, là một danh từ chung để chúng ta tôn trọng. Còn nếu chúng ta gọi rõ ràng từng cái thì cái nào Phật giảng, Phật nói gọi là kinh, cái nào tổ soạn gọi là sám pháp. Thí dụ như Lương Hoàng sám pháp, Đại Bi sám pháp, Hồng Danh sám pháp, Di Đà sám pháp, Địa Tạng sám pháp, Dược Sư sám pháp. Những cái phương pháp sám hối dựa vào từng cái kinh đó do chư tổ soạn, chứ Phật không có nói. Nhưng mà các ngài soạn không phải các ngài soạn khơi khơi, các ngài phải dựa vào kinh nhân quả để các ngài nương vô trong kinh đó nói. Thí dụ như kể rang đoạn cái nói, tất cả những tội lỗi trên đó chúng con đều có từ trước đến nay, hôm nay chúng con một lòng chí tâm lại Phật. Bắt đầu thỉnh các vị Phật ở trong những cái kinh rải rác đem ra thành một cái phương pháp. Và quý vị sẽ biết rằng á, Phật giáo Việt Nam ảnh hưởng rất nhiều từ Phật giáo Trung Hoa, những cái bài kinh từ nguyên thủy tiếng Hán. Nhưng bây giờ nếu chúng ta tụng bằng tiếng Hán đó chúng ta đâu hiểu đâu, thì các ngài phải dịch lại bằng tiếng Việt. Nhưng mà khi dịch tiếng Việt phải dịch thoát, có đôi khi phải thêm thắt một hai câu để cái nghĩa của cái bài đó nó rõ ràng, nó hay. Ví dụ quý vị tụng Công Phu Chiều, nhất tâm quy mạng cực lạc thế giới A Di Đà Phật, nguyện dĩ tịnh quang chiếu ngã từ thể nhiếp ngã, ngã kim chánh niệm, xưng Như Lai danh vì Bồ Đề đạo, cầu sanh tịnh độ, vân vân. Thì các tổ Việt Nam mình diễn nè: một lòng mỏi mệt không nài, cầu về cực lạc ngồi đài liên hoa, cha lành vốn thật Di Đà, soi hào quang tịnh chói lòa thân con, thẩm sâu ơn Phật hằng còn, con nay chánh niệm lòng son một bề, nguyện làm nên đạo Bồ Đề, chuyên lòng niệm Phật cầu về Tây Phương. Phật xưa lời thể tỏ tường, sao nữa, 48 nguyện dẫn đường chúng sanh, nguyện rằng ai phát lòng thành, nước ta báo vật để dành các nước. Dịch từ cái câu tiếng Hán: Phật tích bổn thể. Phật tích bổn thể là Phật xưa có thể. Nếu có chúng sanh muốn sanh nước ta, chí tâm tính niệm, thậm chí tới 10 niệm. Dịch lại thành tiếng Việt cho mình đọc. Cho nên tất cả những cái bài sám mà ngày nay chúng ta tụng, các ngài tự viết cũng có, các ngài dịch cũng có. Ví dụ cái bài mà Thập Phương Tam Thế Phật A Di Đà Đệ Nhất Cửu Phẩm Độ Chúng Sanh Oai Đức Vô Cùng Cực đó, nhớ không? Ngã Kim Đại Quy Y Sám Hối Tam Nghiệp Tội Phàm Hữu Chư Phước Thiện Chí Tâm Dụng Hồi Hướng Nguyện Đồng Niệm Phật Nhân Cảm Ứng Tùy Thời Hiện. Hòa Thượng Trí Tịnh dịch lại rất hay: Mười phương chư Phật ba đời, Di Đà bậc nhất chẳng rời quần sanh. Sen vàng chính phẩm sẵn dành, oai linh đức cả đã đành vô biên. Này con dưng tấm lòng thiền, quy y với Phật sám liền tội căn. Phước lành con có chi chăng, ít nhiều quyết cũng nguyện rằng về tay. Nguyện cùng với bạn tu đây, tùy thời cảm ứng hiện nay điềm lành. Biết giờ biết khắc rõ ràng, lâm chung tận mặt cảnh lành Tây Phương. Dịch từ những cái câu tiếng khác: lâm chung Tây Phương cảnh, phân minh tại một tiền. Kiến văn giai tinh tấn, đồng sanh cực lạc quốc. Kiến Phật liễu sanh tử, như Phật độ nhất thiết. Thì ngài diễn đạt lại thành một cái thể thơ. Tụng dễ nhớ, tụng là sẽ nhớ. Cho nên ở đây Pháp Hòa nói thêm để đại chúng rõ những cái bài kinh của chúng ta có được. Mà giờ nay chúng ta gọi là kinh đó, là chúng ta tôn trọng, chúng ta gọi vậy bằng một danh từ chung. Chứ còn nếu mà ngồi mà phân tích thì những cái đó là sám. Mà những cái đó là sám, người Việt, đặc biệt Phật giáo Việt Nam hay tụng sám. Hầu như thời kinh nào cũng có một bài sám đó. Không sám nhất tâm thì cũng sám thập phương, cũng sám thập phương thì sám mười nguyện phổ hiền, vân vân. Nhất giả lễ kính chư Phật, dĩ giả xưng tán Như Lai. Một nguyền lễ kính Như Lai, hai nguyền xưng tán công dày Thế Tôn. Ba nguyền tu phước cúng dường, bốn nguyền sám hối nghiệp vương tội trần. Năm nguyền tùy hỷ công hương, sáu nguyền thỉnh Phật pháp luân độ đời. Bảy nguyền thỉnh Phật ở đời, tám nguyền học Phật tùy thời phát minh. Dịch cho tiếng Việt mình tụng mình dễ hiểu. Con là Phật tử tu tại gia, con mạn phép được hỏi thầy, trong những ngày lục trai con thường xuyên tụng kinh sám hối cầu siêu Di Đà Địa Tạng. Ba con và em trai con đã mất được 20 năm. Vậy trong những ngày lục trai, trong những ngày giỗ và Tết, con cần phải sắm sửa cúng lễ như là cơm canh chay, đọc kinh trên tên tuổi ngày tháng của người quá cố không? Dạ thưa, cái này thì tùy tâm của mình. Tại vì thật sự ra bây giờ mình nói chung cũng được nữa. Con xin hồi hướng công đức cho cửu huyền thất tổ, nội ngoại tiên linh đồng được nghe kinh siêu sinh tịnh độ. Nói chung vậy đó, ai bên nội bên ngoại mình hướng hết đó. Còn nếu mình đọc một cái tên của vị đó ra thì cũng được thôi. Hoặc là mình kỹ nữa đó, hồi hướng công đức cầu siêu ngay ngày giỗ của ai thì cho hương linh đó cùng tất cả cửu huyền thất tổ nội ngoại của chúng con. Thật sự ra không phải tụng vậy cái siêu hết đâu, nhưng mà đó là cái tâm của mình, cái tâm thương, tâm nghĩ, tâm nhớ của mình, tâm thành của mình hướng về cho các vị đó, để mình gọi là làm một chút gì đối với người sống với người mất vậy thôi. Chứ còn có đi hay không thì tùy theo phước nghiệp của các vị. Nếu một người tu có thể tự biết mình đã tu đến đâu và đã được đến mức nào không, và mình cũng biết được mình sẽ đi về cõi nào khi ra đi. Này Pháp Hòa có trả lời tối hôm qua là: một người tu có thể biết mình tu đến đâu không? Dạ biết. Nhưng mà có điều là, một là ta không nói, tại ta nói ra ta mình chắc mình tin không, hay mình nói ông này cũng khùng. Như nhơn ẩm thủy, lãnh noãn tự tri. Như người uống nước, lạnh nóng tự biết. Mình tu đến đâu mình biết, phải không? Chứ còn cái chỗ đó không thể diễn đạt. Cái chỗ tu chứng không thể diễn đạt, bởi vì mỗi người chứng kiểu. Nãy giờ Pháp Hòa thưa với đại chúng ba điều bốn chuyện vậy đó. Có nhiều người ngồi nghe trọn hết, có người nghe chút chút, có người hiểu hơi sơ sơ. Tại vì có nhiều người chưa bao giờ tiếp xúc Phật Pháp, không biết những danh từ đó, nghe đâu có hết. Vậy thì cũng là một cơn mưa trút xuống, nhưng mà mỗi cái cây nó thấm nhuận khác nhau. Nhưng mà cây nào cũng lợi lạc hết.
câu cuối đi.
Nếu như một Phật tử luôn thỉnh quý thầy cô hoằng pháp, nhưng trái lại nó luôn nói lời đâm thọc hay chửi người khác và làm cho nhiều người đau khổ, vậy tội và phước của người đó như thế nào? Thì người nào mà có cái công thỉnh hoằng pháp thì cũng có được cái phước, lúc nào cũng gặp giảng sư. Nhưng mà gặp giảng sư là sư ngồi sư giảng, mình giảng chỗ khác. Có nhiều người người ta tu mà người ta đạo đạo Phật mà đạo gốc á, tức là hễ thầy nói cái họ kiếm gốc cây họ ngồi kêu đạo gốc. Đạo Phật mà đạo vòng á, thầy nói nó đi vòng vòng kêu đạo vòng. Thật ra thì cái nào nó cũng có cái nhân quả rõ ràng. Thí dụ thôi ha, mình thỉnh sư giảng pháp nhưng mình luôn luôn nói lời không dễ thương như là đâm thọc gây gỗ vậy đó, thì trong một cái công việc làm Phật sự của mình cũng gặp trở ngại, là mình làm việc Phật sự nhưng mình cũng gặp những cái trở ngại là người khác cũng đâm thọc, cũng nói những cái điều mà làm cho cái Phật sự mình nó không có trọn. Bởi vì mình gieo cái nhân khẩu nghiệp thì mình sẽ bị cái quả khẩu nghiệp, là người ta cũng dèm pha đâm thọc trong cái công việc của mình làm. Hay là nói cách khác là mặc dù đời này mình cũng có thể gặp nhiều giảng sư do cái nhân duyên mình tạo, nhưng mà mình gặp nhiều giảng sư nhưng mà pháp của sư mình không hề thấm. Nếu mình thấm mình đâu có làm chuyện đó, mình đâu có làm chuyện là đâm bị thóc, thọc bị gạo, đâu có làm chuyện nói cho người ta khổ đau. Cho nên nếu mình tạo được cái phước là mình tìm giảng sư tới cho đại chúng thì mình đủ được có ké trong đó. Đời có thể là trong duyên lành mình cũng gặp các sư, nhưng mà mình thấm nhung được cái đó không nhiều. Thưa đại chúng, quý vị Pháp Hòa luôn tâm niệm vậy nè: đời này mình tu mà mình được gặp chư tăng, đó là cái phước của mình. Mình còn thấy được hình ảnh của Tăng Bảo, mình còn thấy được hình ảnh của Quyển Kinh là Pháp Bảo, mình còn thấy được tượng Phật là Phật Bảo. Ba cái Pháp Tam Bảo của thế gian này mình vẫn còn thấy, vì mình không có nói hay mình làm những cái điều mà phá hoại. Tam Bảo có ba bậc: thế gian Tam Bảo, đồng thể Tam Bảo, xuất thế gian Tam Bảo. Nếu mà thế gian Tam Bảo đời này mình không khinh xuất, ví dụ như chư Tăng, tượng Phật, Quyển Kinh, đó là Tăng Bảo thế gian mình không khinh xuất, thì tệ gì đi nữa, đời nào mình sanh ra cũng còn gặp ít nhất là thế gian Tam Bảo. Mặc dù mình chưa được gặp xuất thế gian như Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất hay gặp các Đức Phật, nhưng ít ra đời này mình còn gặp thế gian trụ trì Tam Bảo. Quan trọng lắm. Ở Việt Nam người ta có thể không thấy điều này quý là gì, đi đâu gặp quý thầy trong những cái lễ trăm vị, ngàn vị bình thường, vài trăm vị. Ở đây mà chùa nào mà lễ lớn mà thỉnh được 10 vị, 20 vị là thấy, hiểu không? Ôi cha, đại lễ á, hoành tráng à. Bởi vì sao? Hiếm gặp quá. Pháp Hòa là một trong những người tu cô đơn. Pháp Hòa rất ít được gặp quý thầy, mà trong suốt bao nhiêu năm đi tu làm Phật sự lúc nào cũng một mình, không có bạn đồng hành, không có người chia sẻ bao nhiêu. Cho nên đời này mà được gặp quý thầy, gặp chư tăng vui. Dù gặp hai thầy ba thầy, nhưng mà trong cái tâm của Hòa nghĩ như những người huynh đệ thầy tổ của mình. Có thể đời trước mình không có gieo cái duyên nhiều sống gần với chúng tăng, cho nên đời này mình cô đơn. Nhưng mà mình gieo duyên với ai? Gieo duyên với chúng sanh Phật tử. Thôi thì chiều hôm nay mình qua những câu hỏi Phật Pháp thì chúng ta cùng thảo luận. Trong những câu hỏi thì không có cái nào đúng sai, có điều là mỗi người hiểu tới đâu thì chia sẻ tới đó. Có thể điều Pháp Hòa nói đại chúng chưa tâm đắc hết, nhưng mà ít nhất thí dụ Pháp Hòa cũng chia sẻ một phần nào ở cái thấy của Pháp Hòa, rồi quý vị kết hợp với những cái thấy của quý vị nữa để nó thành ra trọn vẹn một cái thấy của một vấn đề. Pháp Đàm là vậy. Cho nên những câu chuyện thiền tại sao không đưa ra những cái lời bình luận, Tại vì sợ mình dính vào một bình luận của ai đó thì mình không chịu tư duy quán chiếu nữa, thì nó uổng. Mà trong cái đó thiền, thiền hình vạn trạng, cho nên có một bài kinh tên là Vô Lượng Nghĩa. Anh nếu anh thẩm thấu được rồi, nghĩa nào anh cũng nói được. Anh thấu được cái vô lượng nghĩa đó thì đúng quả thật là vô lượng pháp môn tu. Chúc đại chúng có một buổi chiều an lành. Và xin trước hết là cảm tạ quý thầy, quý sư cô ở đây trợ duyên cho đạo tràng giác ngộ, cũng như tất cả quý Phật tử ở vùng này đã cố gắng để kết hợp rồi tổ chức được một ngày hôm nay cho chúng ta sinh hoạt. Và lẽ ra là thời tiết báo là mưa phải không? Nhưng mà rốt cuộc rồi thì trời trong nắng đẹp, đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa. Và giờ này mình kết thúc đúng giờ là cũng đúng lúc. Xin cảm ơn đại chúng. Bây giờ mình hồi hướng nha. Trước khi thầy Minh Phương nói
dạ. Tất cả đại chúng đứng dậy chắp tay hướng về thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, chúng con được nghe cổ đức có nói: cuộc đời sắc sắc không không, trăm năm còn lại tấm lòng từ bi. Chính vì đức từ bi của thầy đã không ngại đường xá xa xôi, thương tưởng chúng con trở về đây để chỉ dạy, cũng như giải tỏa những thắc mắc trong cuộc sống tu học hàng ngày. Những ân tình cao cả đó, những cử chỉ cao đẹp đó, chúng con không thể nào quên được. Chúng con kính nguyện tam bảo gia hộ cho thầy lúc nào cũng được nhiều sức khỏe và tiếp tục dìu dắt chúng con trên con đường tu nhân học Phật và giải thoát. Chúng con nguyện ghi nhớ những lời thầy dạy và mãi mãi sẽ làm đúng theo lời dạy cũng như lời dạy của Đức Phật. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính thỉnh thầy và đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về Thank you.